nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định chuẩn bị kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại hiệu quả. Hiện toàn tỉnh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hơn 186% kế hoạch năm. Tỉnh Bình Định đẩy mạnh phát triển trồng rừng sản xuất cây gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Chương trình còn có bài ghi nhận về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng đối với học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chương trình.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa chủ trì cuộc họp kiểm tra kế hoạch chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 10 này, đoàn thanh tra của EC sẽ làm việc tại Việt Nam để đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị của EC chống khai thác IUU sau chuyến thanh tra lần 3 vào tháng 10 năm 2022. Dự kiến tỉnh Bình Định là một trong những địa phương mà đoàn thanh tra sẽ kiểm tra trong đợt này. Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng thủy sản của EC. Với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại theo khuyến nghị của EC. Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch chi tiết đón và làm việc với đoàn thanh tra EC về chống khai thác IUU đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Tỉnh thành lập 4 tổ công tác để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung theo khuyến nghị của EC, bảo đảm khung nội dung chương trình làm việc, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian đoàn làm việc tại tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức sắp xếp trật tự neo đậu cập tàu và tàu cá ra vào thuộc vùng nước cảng cá Quy Nhơn, cảng cá Đề Di, cảng cá Tam Quan và khu vực bãi ngang xã Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá hoạt động nghề lưới kéo giả cào của thành phố Quy Nhơn không đủ điều kiện hoạt động đánh bắt thủy sản ra vào trạm biên phòng Mũi Tấn cập cảng cá Quy Nhơn để bốc dỡ thủy sản neo đậu trong vùng nước trước cảng cá Quy Nhơn. Rà soát, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ về kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng, công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác, bảo đảm hồ sơ thực hiện được liên kết theo chuỗi truy xuất được nguồn gốc để dễ dàng truy xuất, cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu của đoàn thanh tra. Rà soát toàn bộ, cung cấp thông tin cụ thể chính xác về vị trí, địa điểm neo đậu, hình ảnh của các tàu cá của địa phương có chiều dài từ 15 mét trở lên, không đánh bắt, nên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, nắm rõ vị trí, cập nhật hiện trạng hàng ngày để kịp thời ngăn chặn xử lý nếu cố tình tham gia hoạt động đánh bắt hải sản để cung cấp chính xác cho đoàn thanh tra EC khi có yêu cầu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ tàu duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ khi tham gia khai thác theo quy định. Đối với các hồ sơ xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với doanh nghiệp hoạt động tại tỉnh tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ xác nhận, chứng nhận, bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thủy sản khai thác theo chuỗi và thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền nghề cá ra vào, đảm bảo đầy đủ các giấy tờ theo quy định khi xuất và nhập bến.
Tính đến hết tháng 9, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 4.918,4 ha, đạt hơn 186% kế hoạch năm. Trong đó, vụ đông xuân chuyển đổi 2.044 ha và vụ hè thu hơn 2.874 ha. Trong tổng diện tích chuyển đổi, nông dân đã chuyển 3.489 ha đất lúa sang trồng 1.198 ha rau màu, 1.146 ha đậu phụng, 430 ha bắp, cỏ chăn nuôi và đậu đỗ 212 hecta. Bên cạnh đó, 1.364 hecta đất trồng mì kém hiệu quả cũng đã được nông dân chuyển sang trồng đậu phụng 733 hecta, mè 318 hecta, rau màu 165 hecta, cỏ chăn nuôi 91 hecta. Đối với chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa một năm, đến nay các địa phương đã chuyển hơn 3.179 ha, đạt 214% kế hoạch năm. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại hiệu quả, giúp bà con nông dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, tổng diện tích rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh đến nay là 9.882 ha, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Hà Thanh 1.917 ha, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quy Nhơn 838 ha, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Sông Côn 517 ha, trung tâm khuyến nông 150 ha, công ty cổ phần năng lượng sinh học Phú Tài 6.278 ha, xí nghiệp Lâm nghiệp Pisico 182 ha. Đến nay, các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khai thác rừng trồng xong và chuẩn bị được 474 hectare đất phục vụ trồng rừng, đồng thời đã chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn với diện tích 3.020 hectare. Với tiến độ như hiện nay, thì mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ hình thành khoảng 10.000 hectare rừng gỗ lớn là rất khả thi. Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.992 hectare rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, nâng tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC đến nay lên hơn 13.330 hectare. Thực hiện đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2035, với mục tiêu hướng đến sở hữu 30.000 hectare rừng gỗ lớn được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Thời gian tới, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển trồng rừng sản xuất cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC để phục vụ xuất khẩu.
Thời gian qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, trong đó tập trung tăng cường công tác giám sát, cảnh báo sớm dịch bệnh, định kỳ đôn đốc tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, kiểm soát xuất nhập gia súc gia cầm ra vào địa bàn tỉnh và tiếp tục vận động các cơ sở chăn nuôi xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh, duy trì kiểm tra giám sát hoạt động kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y sản phẩm động vật tại các cơ sở giết mổ động vật tập trung, kịp thời phát hiện xử lý và truy xuất cảnh báo dịch bệnh tại các địa phương. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì khống chế, không xảy ra dịch bệnh. Đến cuối tháng 9, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhìn chung phát triển ổn định và tổng đàn gia súc gia cầm của tỉnh tiếp tục tăng. Trong đó, đàn bò đạt 307.583 con, đạt 99,5% kế hoạch năm và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Đàn heo 679.232 con, đạt 94,2% kế hoạch năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm 9.743 con, đạt 97,4% kế hoạch năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ.
Hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều khởi sắc trong quý 3 vừa qua khi các doanh nghiệp nhận được nhiều đơn hàng hơn. Giá trị xuất khẩu tháng sau đều tăng so với tháng trước liền kề. Trong tháng 9, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 150,3 triệu đô la Mỹ, tăng 1% so với tháng 8 và tăng 37,2% so cùng kỳ. Tháng 9 cũng là tháng có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cao thứ hai qua 9 tháng, chỉ sau tháng 3 đạt 152,1 triệu đô la Mỹ. Tính chung 9 tháng qua, giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định đạt 1 tỷ 150 triệu đô la Mỹ, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Để đạt được kế hoạch xuất khẩu cả năm 2023 là 1,6 tỷ đô la Mỹ, trong quý tư này, trung bình mỗi tháng tỉnh Bình Định phải thực hiện giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt mức tối thiểu 149 triệu đô la Mỹ mỗi tháng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự là đòn bẩy, là phao cứu sinh cho nhiều học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ được bước vào cánh cửa các trường đại học cao đẳng. Từ nguồn vốn này, nhiều học sinh sinh viên đã tốt nghiệp đại học ra trường có việc làm ổn định, phụ giúp gia đình có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo, đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương, ghi nhận của Tín Trọng về hiệu quả nguồn vốn này tại huyện Tây Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngày càng có nhiều gia đình nghèo trên địa bàn huyện Tây Sơn đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng học sinh sinh viên được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay. Qua đó đã giúp cho nhiều học sinh sinh viên tiếp tục thực hiện ước mơ được đến trường, không phải bỏ học giữa chừng. Tính đến ngày 15 tháng 9, tổng dư nợ tín dụng đối với học sinh sinh viên của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn là hơn 56,2 tỷ đồng với 1.095 hộ gia đình học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở hầu hết 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện còn dư nợ. Riêng 9 tháng của năm nay, doanh số cho vay chương trình này là hơn 16,9 tỷ đồng với 509 lượt hộ vay vốn. Bà Trần Thị Thanh Tâm ở khối 3 thị trấn Phú Phong kể, năm 2018, con gái bà là Nguyễn Trần Như Ngọc trúng tuyển vào trường Đại học Y Dược Huế, nhưng đi kèm cùng với niềm vui là nỗi lo về kinh phí cho con ăn học trong thời gian 6 năm. Năm 2019, gia đình bà Tâm được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn cho vay theo gói tín dụng dành cho học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ nguồn vốn đó, bà kịp xoay sở cho con ăn học trong suốt thời gian qua. Đến nay, bà Tâm đã vay tổng cộng 125 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn và hiện cháu đang học năm thứ 5 và dự kiến sang năm 2024 sẽ tốt nghiệp ra trường. Bà Trần Thị Thanh Tâm bộc bạch.
Vì gia đình tôi thuộc diện là cái hộ là khó khăn nên phải nhờ ngân hàng chính sách đỡ giải ngân cho con tôi được đi học. Tôi vay năm 2018, vay tổng số tiền tới bữa nay là 125 triệu rồi. Mấy năm trước là giải ngân là một năm là 25 triệu, là một học kỳ là 12 triệu 500. Nhưng mà bây giờ là mà ở trong kia là người ta thu tiền học phí cao ấy. Ngân hàng nó cho vay là 40 triệu một năm. Con tôi còn đang học tới năm nay, năm 2023 rồi tới năm 2024 là xong.
Cùng hoàn cảnh như bà Trần Thị Thanh Tâm, chị Lê Thị Kim Anh ở thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân, cũng nhờ nguồn vốn ưu đãi từ chương trình tín dụng dành cho học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn, mà giờ đây hai người con của chị đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo chị Kim Anh, quả thực nếu không có nguồn vốn này, chắc con chị không có cơ hội để bước vào cánh cửa của trường đại học và không có được thành quả như ngày hôm nay. Chị Lê Thị Kim Anh chia sẻ.
Do hai đứa hẹp mà hai đứa cao quay hết. Đứa lớn 2010 lên mà rồi cũng ra trường có việc làm rồi cũng trả hết rồi. Đứa giữa 2017 quay nữa. Xem ra trường đi làm ổn định hết rồi. Cũng nhờ bên ngân hàng chính sách hỗ trợ cho quay sinh viên đấy. Cho hai đứa con tôi nó ăn hẹp tới nào tới chốn. Đấy hỗ trợ dần. Tạo điều kiện cho mình nuôi con ăn hẹp. Tôi cũng cảm ơn ngân hàng chính sách. Hai đứa nó làm ở Sài Gòn hết rồi. Lương đồ ổn định. Đứa cũng được mười mấy triệu ạ. Hàng tháng nó không có gì ta. Cho ngân hàng dần dần đấy 2 triệu. Rồi hầu dây là 4 năm nó nên 13 triệu mà nó trả chưa tới hạn mà giờ nó trả còn 26 triệu.
Chị Nguyễn Thị Xuân Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Phú Phong cho biết, để tạo điều kiện cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên, hội đã thành lập 9 tổ tiết kiệm và vay vốn ở 9 khối phố trên địa bàn. Hầu hết các gia đình có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên đều được Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Phú Phong tạo mọi điều kiện, hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục để Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn kịp thời giải ngân. Qua đó đã kịp thời giúp nhiều học sinh sinh viên được đến trường, đảm bảo tốt công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương. Hiện trên địa bàn thị trấn Phú Phong có 186 hộ gia đình vay vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn cho hay, để phát huy được hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi ích của chương trình đến với các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ tiếp cận một cách nhanh nhất, đồng thời thực hiện nghiêm việc điều tra phân loại, xác nhận hộ đủ điều kiện vay vốn, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện nghiệp vụ tín dụng nhằm kịp thời giúp cho các em học sinh, sinh viên có thêm điều kiện và động lực để vươn lên trong học tập, đảm bảo không có học sinh, sinh viên nào bỏ học với lý do khó khăn về tài chính. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn cho biết thêm.
để tạo điều kiện cho học sinh sinh viên thuộc đối tượng vay vốn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được vay vốn đỡ đóng học phí, mua sách vở, phương tiện học tập. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn tham mưu với trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong công tác rà soát, xác nhận đối tượng vay vốn để giải quyết kịp thời hồ sơ vay vốn cho học sinh, sinh viên và người vay vốn đảm bảo tính chính xác kịp thời. Đồng thời, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ tiết kiệm vay vốn trong công tác rà soát, thực hiện bình xét, xác nhận đối tượng cho vay vốn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, công khai đúng quy trình, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ vay vốn kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng đối với học sinh sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn. Nguồn vốn này đã giúp cho nhiều học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ được bước vào cánh cửa các trường đại học cao đẳng. Chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh và Trường Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.